Và chỗ mà mình nói rằng phân biệt chủng tộc, phân biệt của tôn giáo, nó cũng khởi sinh từ cái ác ý, từ cái trong lòng vậy. Mình không thích, thấy cái đó là không thích rồi. À, và không thích vậy nó rất là nguy hiểm. Mà gần đây các vị nhớ là mình, cái tâm phân biệt của mình nó rõ ràng thế này. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy trong cái giải mà vừa rồi các vị có nhớ là cái giải nghĩa là bóng đá. Cho nên cái anh chàng đó là cái mừng gọi là anh chàng nổi tiếng của đội Pháp là anh chàng Zidane á. Nó là người ta nói rằng cái tính tình ảnh rất là cái bằng trầm tĩnh, nhưng mà thật ra không phải là ảnh trầm tĩnh hết. Ảnh rất là nóng nảy, tại vì ảnh chính bản thân ảnh là đã 15 lần nữa là bị phạt thẻ đỏ. Cho nên nghĩa là cuối cùng là trong cái trận là tranh với đội Ý là ảnh đã hút đầu nữa là của ảnh vô trong ngực đội Ý, anh bị phạt một thẻ đỏ. Rồi sau này anh bị FIFA nghĩa là phạt cấm thi đấu tới 3 trận đấu quốc tế. Nhưng mà cái chỗ đứng chỗ mình nói rằng ảnh phải xin lỗi cả thế giới và cả trẻ con là vì nghĩa là cái hành động phi thể thao của ảnh. Mà tại sao mà ảnh phát sinh hành động đó là bởi vì nó không ngăn chặn được bởi một cái sự nghĩa là cái bừng sân giận nó bùng phát trong lòng. Cho nên khi người ta quay chậm mình thấy rằng là ảnh lấy cái đầu ảnh hút vô trong cái ngực của cái người đối thủ của ảnh, tức là một cái hậu vệ của đối phương. Điều đó để chúng ta thấy rằng là cái sự mà cái bằng cái hành động mà nó phát sinh chỉ một giây thôi, trong một tích tắc thôi, nhưng mà cái dồn chứa của sự tức giận, của vấn đề kỳ thị, của vấn đề bị nhục mạ, bị này bị kia đó, nó dồn chứa trở thành một sức mạnh. Và cái sức mạnh này lúc đó nghĩa là khi mà nó đã phát xuất ra rồi là không có gì ngăn cản được hết trơn. Tức là ảnh biết rằng là ảnh đang thi đấu vậy, hàng triệu người, hàng tỷ người đang theo dõi, nhưng mà ảnh cũng lấy cái đầu ảnh hút vô cho cái người là đối phương phải bị ngã xuống, và cuối cùng ảnh bị đuổi ra khỏi sân. Và cho mình thấy rằng nếu mà trong cái việc tu hành cũng vậy, mình không hiểu được rằng cái vấn đề mà sân giận tham lam của mình nó dồn chứa trong lòng của mình đúng thời đúng khắc mà nó bùng vỡ ra, thì không phải ở trong sân hay trong chùa, ở trước ông Phật chỗ nào nó cũng có thể vỡ ra cả. Vì vậy vấn đề quan trọng là mình phải hóa giải được nó ngay ở trong cái trứng nước, tức là ngay khi nó còn nhỏ, ngay khi bắt đầu nó tích tụ là mình phải có phương pháp để giải quyết nó rồi. Cũng giống vậy, giống như khi trẻ con mà con của mình, cháu của mình nó có những cái hành vi ác, các Phật tử phải ngăn ngừa của nó, ngăn chặn không cho con cái làm những điều ác nghiệp. Kể cả là bức hoa, kể cả bẻ cây cũng không cho nó làm điều đó. Kể cả có một cái tâm ý ác thì mình phải ngăn chặn nó ngay trong cái lòng nhỏ. Cho nên ở đây Bồ Tát trả lời rằng là tại sao Ngài nói rằng tôi muốn bỏ cái chữ ác? Tại vì nghĩa là cái ác ý này nó sẽ nằm ở trong lòng của tôi. Rồi cứ vậy thông thường với ác nhân, trước tiên lời nói chạm vào thân, tức là trước tiên là lời nói chạm vào mình là mình bực bội nóng nảy rồi ha. Nhưng mà rồi kế đến đấm đá rồi cây gậy, sau hết lè ra mũi kiếm trần, tức là bước qua ba giai đoạn. Thứ nhất là chỉ nghe lời nói chịu không nổi, thứ hai nữa là nghĩa là khởi sinh nóng giận, rồi đấm, rồi đá, rồi đấm đá không được, thua không được, rồi bắt đầu tới cây gậy, rồi cây gậy không được là cái gì, đến bắt đầu là rút kiếm ra. Bây giờ là không có rút kiếm nữa, bây giờ người ta rút vũ khí ra. Các vị thấy rằng giữa hai cái thế giới chiến tranh, giữa Do Thái và Lebanon bây giờ vậy đó. Tức là nghĩa là nó rất là đơn giản, chỉ cần một chút xíu thôi. Và điều này cũng cho mình thấy rằng khi mà cái sân giận á, nó nóng nảy mà nó trở thành nghĩa là lớn lao rồi đó, thì nó không có dễ gì ngăn chặn được cái cuộc chiến. Rất là đơn giản. Cho nên mình thấy rằng một cái thế giới rất là bình yên, một cái đất nước ví dụ như mình gọi là Liban, các vị thấy không, nó rất là nhỏ chứ không có lớn gì. Nhưng mà chỉ cần trong vòng 3-4 ngày thôi, một tuần lễ nữa là người ta thả bom thôi, là tự nhiên là không có đường đi ra nữa. Đó. Để cho mình thấy rằng khi mà cái nghiệp mà giữa cái lòng tham lam, giữa lòng sân hận, giữa lòng ích kỷ mà nó bùng phát rồi đó, thì không có thế giới nào gọi bình yên cả. Bây giờ mình thấy nước Úc mình nó rộng vậy, nhưng các vị thấy không, chỉ trong vòng 3-4 ngày rồi là người ta chỉ cần 3-4 ngày là mình không có rời khỏi Sydney được nữa. Thấy vậy nhưng mà đến chừng khi mà nó xảy ra một cái việc bởi khởi sinh, bởi tham lam, sân giận, si mê rồi đó, thì các vị thấy rằng cái chỗ bình yên mình nó hết bình yên liền. Chỉ cần là 4 con đường chặn lại là coi như ở đây mình không có nước, không có đồ ăn, không có thức uống. Chứ không có phải là mình thấy rằng hòa bình, không thấy là mình thấy rằng mình có giàu có, mình thấy là cái bằng... Các vị cứ nhìn trong TV thấy rằng cái thành phố của nghĩa là cái bằng Beirut là nó nhà lầu nghĩa là ghê gớm lắm. Tức là hàng trăm kiều dân nước ngoài ở trong đó, một cái thành phố du lịch vậy. Nhưng mà chỉ trong vòng vài ngày là nó trở thành quan tàn liền. Nghĩa là đường, ví dụ như đường biển, rồi đường bộ, rồi cái gì cũng bị ngăn chặn hết trơn. Bởi cái lòng tham ác, bởi cái sân giận, nghĩa là bởi quyết định ném bom, thì tất cả đều trở thành khổ đau. Ở đây là Bồ Tát cũng muốn nói điều đó. Ngài nói rằng nghĩa là từ cái lời nói đó, biến đi đến nữa là cái vấn đề nữa là va chạm bằng tay chân, từ va chạm vai tân tới nữa là va chạm bằng nữa là dao gậy, mình gọi là vũ khí, thì như vậy là sẽ đưa đến khổ đau. Do vậy Ngài nói rằng kế đến đấm đá rồi cây gậy, sau hết lè ra mũi kiếm trần. Khi có ác tâm thường phẫn nộ, nên lòng ta chẳng muốn hờn căm. Đó, khi đã có ác tâm rồi thì mình dễ bị phẫn nộ. Cho nên Ngài mới nói rằng cái điều thứ hai Ngài muốn là không có hờn căm. Rồi khi người thúc giục bởi gian tham, tức là khi mình bị thúc giục bởi gian tham, lừa đảo tăng dần với dối gian, vội đuổi theo tiền tài cướp bóc, vậy nên ta chẳng muốn tâm tham. Tức là trong ba cái tham, sân và si, Ngài nói rằng là Ngài không có muốn tâm tham. Rồi cuối cùng tới cái chỗ mà tham ái và dục tình, tức là tình cảm á, thì Ngài nói rằng là khi một cái người nghĩa là trói chặt thiền gông bởi dục tình, vẫn thường phát triển nảy sinh nhanh trong tim, làm xót xa đau nhức ái dục, ta không muốn phận mình. Tức là Ngài nói rằng nếu một cái người á vượt qua ba điều kia, tức là tham lam, sân giận, si mê của cải, rồi danh lợi, rồi ăn ngon ngủ kỹ, nhưng mà còn một cái còn khó khăn hơn, Ngài nói rằng là khi liên hệ đến vấn đề tình cảm, tức là vấn đề của ái dục á, Ngài nói rằng là trong tim làm xót xa đau nhức ái dục, ta không muốn phận mình. Thấy rằng cái lời nói Đức Phật trong cái bài kinh này Ngài nói rất là rõ ràng, và mình thấy rằng Đức Phật cũng như mình vậy. Cho nên nữa là đụng chạm tới vấn đề ái dục, Ngài nói rằng tại sao Ngài không muốn, là vì nếu cái đó nó tồn tại trong lòng của mình, trong tim, nó sẽ làm cho mình nghĩa là xót xa và đau nhức, có những niềm đau, có những nỗi nhớ mà sẽ làm cho người ta chịu không nổi. Thì Ngài nói là do đó cho nên cái cầu của ta, nếu muốn cho ta ước thì ta không muốn ước cái đó trong nội tâm của mình, trong ba cái, tức là tham, sân, si và dục lạc, tức là ham muốn. Thì Ngài nói rằng nghĩa là Ngài trả lời với Đế Thích rằng ba cái đó nghĩa là ta không có muốn. À, bây giờ cái vị trời Đế Thích này thấy Ngài nói vậy, cho nên nghĩa là Sakya thiên chủ của trần gian, Ngài bảo cho ta một đặc ân, bây giờ cho thêm một đặc ân nữa, thì mong chốn núi rừng ta ẩn náu, nơi nào trú ngụ đơn thân, bệnh không làm hại niềm an tịnh, hoặc phá niềm thiền lạc vỡ tan. Đó, thì Ngài mới nói rằng khi mà vua trời Đế Thích nói rằng nghĩa là nếu Ngài xin như vậy tôi không có thể ban được, bởi vì cái phần nghĩa là làm cho nghĩa là lòng của Ngài không tham, không sân, không giận, rồi làm cho Ngài nghĩa là không có muốn ham muốn, thì cái chuyện đó là tu hành mỗi người sẽ giải quyết được. Bây giờ tôi muốn cho Ngài một cái gì đó mà Ngài có thể, tôi có thể cho được, bây giờ Ngài, tôi cho Ngài cái đặc ân. Giống như giờ các Phật tử xin có nhiều cái mà cái bằng nghĩa là giống như xin nghĩa là xin chồng con trở lại với con, thì không ai làm được điều đó hết. Thì như vậy là bởi vì nó liên hệ tới cái phần dục lạc của mình. Thì bây giờ khi mà nói bây giờ cho một điều gì nữa, thì các vị biết là các vị hiền giả nói rằng là mong chốn núi rừng ta ẩn náu, nơi nào trú ngụ với đơn thân, tức là bây giờ tôi nếu mà Ngài muốn vậy thì tôi xin rằng cái chỗ mà tôi ẩn náu, tức là trong núi rừng này á, là coi như là bệnh không làm hại niềm an tịnh, tức là xin cho khỏi có bệnh, bệnh không làm hại niềm an tịnh, để như vậy, để hoặc